Thần tọa, chương 459, biện pháp cuối cùng, gocchuyenaudio.com, chỗ dựa lớn nhất của Lâm Hy chính là khí vận phù lục mà thần Tiêu Tông phó trưởng môn ban cho hắn để che lấp khí thức ngăn cản cường giả tiên đạo suy diễn thiên cơ, rốt cục đã bị Thái Nguyên Cung dùng một loại phương thức mưu lợi phá vỡ. Lâm Hy trước khi lựa chọn trốn vào phong bạo chi môn, nguyên nhân chủ yếu là cho rằng khí vận phù lục có thể che lấp khí thức của hắn, khiến người của ba phái khó có thể tìm được tung tích. Nhưng người thông minh trên thế giới cũng không chỉ có một. Khí vận phù lục không phải vô địch. Thái Nguyên Cung dùng một loại phương pháp mưu lợi tìm được hành tung của hắn. Bọn hắn dùng thiên cơ suy diễn, sắp xếp trừ đi vị diện không gian mà Lâm Hy không ở. Sau đó phái ra đại lượng đệ tử tiến vào trong phong bạo chi môn tầng tầng bài trừ, dùng phương thức bắt rùa trong hũ để bắt Lâm Hy. Một gã thánh vương và vài tên cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung trông coi ở ngay phong bạo chi môn. Chủ nhân, chúng ta bị vây khốn rồi, trong mắt Tạp Mễ Lạp dâng lên một cổ cảm xúc tuyệt vọng. Thái Nguyên Cung lập cho bọn hắn một từ cục, bây giờ đã chính thức là lên trời không đường, xuống đất không lối rồi. Đừng vội, còn thời gian, Thái Nguyên Cung tuy rằng khóa khu vực ta ở lại, nhưng cũng không thể tìm đến tận cửa nhanh như vậy được. Vị diện to lớn, đâu thể đơn giản tìm khắp nơi được. Người của Thái Nguyên Cung khẳng định phải xác nhận mỗi một tấc không gian, mới có thể tiến tới tiếp, không nên rối loạn đầu trận tuyến. Lâm Hy nói, thời gian cũng không nhiều lắm, xu thế vây kín của ba phái một khi hình thành, Lâm Hy chỉ có con đường chết. Nhưng lúc càng khẩn cấp lại càng cần tỉnh táo, sốt ruột không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn tự loạn trận cước. Các ngươi trước tiên đừng nói chuyện, để ta suy nghĩ chút đã. Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, dùng khí thức của ba người cũng sẽ không có đầu yêu thú nào muốn chết mà tìm đến, nghĩ, hắn dứt khoát ngồi dưới đất tự hỏi. Hô, cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, phong bạo chi môn cực lớn đứng sừng ở cả vùng đất tuyết động nơi trước cổng chính tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tan rã. Sư huynh, người nói chúng ta lần này có thể tìm được tiểu tử kia không? Trước phong bạo chi môn, một thanh âm nói. Hừ, chắp cánh khó bay, một thanh âm khác lạnh lùng nói. Chỉ có một câu, lại hiển lộ ra một cổ lãnh tuấn quyền thế. Trên bầu trời im ắng, cả đám đệ tử Thái Nguyên, đâu xuất cung xếp thành phương trận yên lặng đứng trước phong bạo chi môn. Ở trước mọi người, là ba gã thanh niên tản mát ra khí tức khiến cho người hít thở không thông. Một người cầm đầu ăn mặc áo choàng hoàng kim, nơi ngực có một chữ hình màu đen. Thần sắc hắn lãnh tuấn, khí tức hùng hồn còn trên hai người còn lại. Đứng trước phong bạo chi môn giống như hạc giữa bầy gà vậy. Đỉnh đầu của hắn, bốn khỏa đạo quả sáng chói rất là bắt mắt. Bất quá, sư huynh thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Các trưởng lão vì sao phải hạ lệnh, không được giết hắn, ngược lại bảo chúng ta bắt sống hắn, mang về Thái Nguyên Cung đi. Phải biết rằng, tiểu tử này đã phá hư kế hoạch của chúng ta. Coi như phanh thây xé xác cũng coi như tiện nghi cho hắn. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu được. Cao thủ Thái Nguyên Cung nói chuyện trước kia nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải không giết hắn, mà trước khi giết hắn, phải đưa đến cho các trưởng lão xem. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông tuyệt đối thể lãng phí tinh lực trên người. gocchuyenaudio.com, một tên phế vật ban cho hắn khí vận phù lục. Trên người tiểu tử này khẳng định có bí mật gì đó. Các trưởng lão phải biết được trên người hắn có bí mật gì. Cường giả Thái Nguyên Cung thần sắc lãnh tuấn lạnh lùng nói. Chuyện phong bạo chi môn truyền lại Thái Nguyên Cung, dùng thực lực của Thái Nguyên Cung, chuyện về Lâm Hy rất nhanh đã tra ra được manh mối. Thậm chí kể cả loại chuyện không được lưu truyền như thần Tiêu Tông phó trưởng môn ban cho Lâm Hy khí vận phù lục cũng bị các trưởng lão Thái Nguyên Cung tra ra nhất thanh nhị sở. Cao tầng thần Tiêu Tông chưa bao giờ bắn tên không đích cả, trên người tiểu tử này khẳng định cất giấu bí mật. Chính vì phát hiện điểm ấy, tứ đại đế tử mới đột nhiên xuất hiện, nhúng tay chuyện này. Thậm chí ngay cả quy củ lùng bắt Lâm Hy cũng tăng lên nhiều. Biểu hiện ra chủ sự hiện giờ là tứ đại đệ tử mới xuất hiện, nhưng thật chất là các trưởng lão trong cung. Chỉ có điều, ngại nguyên nhân nào đó nên không tiện tự mình ra mặt thôi. Huống hồ, đại phái phải có khí độ của đại phái, đối phó với một đệ tử cấp thấp như con sâu cái kiến như thế mà cũng phải xuất động trưởng lão trong nội cung, vậy thì Thái Nguyên Cung không khỏi quá tổn hại khí độ rồi. Bất quá, sư huynh, tiểu tử này nghe nói thực lực không kém, nếu như chỉ bắt sống, chỉ sợ sẽ có độ khó không nhỏ a hát, tên còn lại nói, lộ ra thần sắc khó xử, hừ, có cái gì khó xử chứ? Các trưởng lão chỉ nói là muốn sống, cũng không nói phải hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu như hắn dám phản kháng, vậy thì giày vò khiến hắn chỉ còn một hơi cuối cùng rồi mang về cho trưởng lão là được rồi. Cường giả Thái Nguyên Cung sắc mặt lãnh tuấn hừ lạnh một tiếng. Lần này bố trí xuống thiên la địa võng, tiểu tử này chắp cánh khó thoát. Các trưởng lão sớm đã có mệnh lệnh, đợi khi tra ra bí mật trên người tiểu tử này sẽ giao cho chúng ta, giết gà dọa khỉ, răn đe. Xem thiên hạ còn có ai dám đối nghịch với Thái Nguyên Cung nữa. Thuận giả xương, nghịch giả vong. Thần Tiêu Tông dám đối nghịch với chúng ta chính là tự chịu diệt vong. Đợi qua chuyện này, xem Thần Tiêu Tông làm sao giao phó với Thái Nguyên Cung chúng ta. Tên cường giả Thái Nguyên Cung kia nói xong, thân hình chấn động, trong hai mắt hiển lộ ra một cổ thần sắc lãnh khốc. Ánh mắt của hắn, nhìn qua phía trước tựa hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, thấy được vô số đệ tử Thái Nguyên, đâu xuất Thái A đệ tử từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao về phía Lâm Hy ẩn thân. Thứ không biết sống chết, đợi bắt được ngươi rồi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy cái đầu, dám đối nghịch với Thái Nguyên Cung chúng ta. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN đệ tử chung quanh nghe vậy đều dùng mình một cái. Người của Thái Nguyên Cung cũng biết vị Thánh Vương này là thân truyền đệ tử của Hình Luật trưởng lão Thái Nguyên Cung. Trong Thái Nguyên Cung chủ trưởng hình pháp, hắn trời sinh tính lãnh khốc, nắm giữ hơn 100 loại hình khốc, phạm nhân qua tay thường thường sống không bằng chết. Lâm Hy nếu như bị bắt cuối cùng chỉ sợ sẽ giao vào tay hắn. Cùng lúc đó, hai đạo pháp phù xuyên qua tầng tầng hư không, không ngừng đi tới đi lui. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có vài chục cái. Không có người nào chú ý tới, đây là hai gã cường giả đỉnh tiêm thông qua loại phương thức này để trao đổi. Huyền Hoàng Sư Huynh, lần này đế tử nhúng tay, ba ngày đã bắt đầu đuổi giết. Chuyện truyền đi ta và ngươi chỉ sợ sẽ có chút xấu hổ. Lý Hồng Hoang Xuyên, góc chuyện audio.com, thấu qua pháp phù nói. Hơn nữa, chúng ta dùng loại phương thức này để đối phó tiểu tử này, có phải đã quá mức chuyện bé xé ra to không? Sớm biết như vậy, lúc trước đã một trường đánh chết hắn rồi. Giờ khắc này, bởi vì đế tử nhúng tay, Lý Hồng Hoang và Dương Huyền Hoàng cũng bị phân đến hai đại trận doanh tọa chấn, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để trao đổi. Hai người sử dụng đều là pháp phù đặc thù, có thể xuyên qua hư không, là đãi ngộ chỉ có đệ tử đỉnh cấp của Thái Nguyên Cung mới có thể hưởng thụ. Tất cả pháp phù, là do tài liệu đặc thù tạo thành, lại do trưởng lão luyện chế. Hồng Hoang sư đệ, đế tử địa vị trên chúng ta, trong tông đẳng cấp xâm nghiêm. Ta và ngươi không nên nói lung tung, để phòng bị đế tử nghe được. Ta vừa mới dùng ý thức hỏi đế tử tên gia hỏa gọi là Lâm Hy kia tựa hồ lai lịch có chút vấn đề. Trưởng lão trong tông không biết vì sao rất hứng thú với huyết thống trên người hắn, hình như là truyền thừa huyết thống cổ xưa kỳ quái nào đó, nhưng vẫn chưa bị kích phát. Dương Huyền Hoàng xuyên thấu qua pháp phù, hơn nữa, sư tử vô thỏ cũng phải toàn lực. Đến tiểu tử này cổ động đệ tử Thần Tiêu Tông, ngay cả ảnh hưởng của Hải Thánh Vương lần này cũng bị hắn áp đảo. Bây giờ trong Thần Tiêu Tông, địa vị của hắn đã không giống với lúc trước. Tại Bắc Bộ Băng Nguyên, hắn hiện giờ đại biểu cho Thần Tiêu Tông. Chúng ta muốn đấy chính là thân phận mà không phải cá nhân hắn. Nếu như lúc ấy giết hắn, sẽ không đạt được hiệu quả này. Chuyện phong bạo chi môn sẽ thất bại, ta và ngươi khó thoát khỏi tội. Hiện giờ chỉ có thể toàn lực phụ tá đế tử thông qua loại phương thức này để đền bù thôi. Hy vọng các trưởng lão sẽ không trách tội. Lý Hồng Hoang do dự hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. Được rồi, đại điện ở sâu trong thời không, áp lực mỗi một giây đều đang gia tăng. Mỗi một giây qua đi, đều có nghĩa là vòng vây do ba phái Thái Nguyên, đâu xuất Thái A hình thành lại thu nhỏ hơn vài phần. Thời gian vô thành vô tức qua đi trong áp lực trầm mặc. Địa ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp đều đứng ở một bên yên lặng nhìn Lâm Hy chờ đợi vận mệnh. Chỉ còn lại biện pháp cuối cùng thôi. Lâm Hy mở mắt ra, ngẩng đầu lên, trong vành mắt lộ ra chút mỏi mệt. Ở trước mặt áp lực sinh tử tồn vong thật lớn, tinh lực của hắn cơ hồ đều bị tiêu hao sạch. Biện pháp gì? Ma Đồ và Tạp Mễ Lạp con mắt sáng ngời cùng hỏi. Dưới loại kết cục hẳn phải chết này, lời của Lâm Hy lập tức cho hai người một tia hy vọng. Lâm Hy đứng dậy, nhìn lướt qua bốn phía, giống như lẩm bẩm. Gạch nối, không thể tưởng được thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chúng. Cách chương.